Hành Tông, phần tiếp theo, phần 8, Thính Pháp. Thính Pháp có Pali chú giải như vậy: Thammang Sunanti Etenati Thammang Sawanang. Nghĩa là người lắng nghe Pháp bằng một Pháp bản thể nào, Pháp bản thể ấy làm nhân cho việc lắng nghe Pháp đó, gọi là thính Pháp. Đó là sở hữu tư hợp với tâm đại thiện, đồng sanh với sở hữu có tác ý khéo làm chánh. Người nghe giảng dạy về những môn học khác, không phải là môn học bất chánh có tội lỗi của thế gian, cũng được gọi là thiện nghe Pháp như nhau. Do đó, Ngài Giáo Thọ Sư Sớ Giải Quý Phan Quý Ni Tika cũng trình bày rằng: Nirawacha Nuicha Disawana Chetanapi Ethena Sanghay Hati là sự chú tâm nghe giảng dạy những môn học khác nhau không sai lỗi, mà những môn học ấy không sai pháp, không phát sanh tội, cũng được gom vào nhóm pháp thiện nghe pháp cả thảy. Lại nữa, cách nghe pháp này có hai loại, như là cách nghe pháp mà người nghe có sự nhắn nhủ trong tâm rằng khi ta thường xuyên nghe pháp thì sẽ được mọi người khen ngợi, tán thán, cho rằng ta là người có tâm lành và đức tin chân chánh. Cách nghe pháp này thường cho quả nhỏ nhoi và có ân đức thấp kém. Còn đối với cách nghe pháp mà tự nhủ trong tâm rằng cách nghe pháp này là điều tốt làm cho tâm nhu mì, có trí tuệ ghi nhớ biết được tội, phước, thiện ác, lợi ích, không lợi ích, làm cho tâm hoan hỷ, no vui, trong sáng, phát sanh tâm từ, tâm bi với vị pháp sư, vị giảng dạy, làm cho từ bỏ, xa lìa thói quen xấu. Cách nghe pháp mà có sự tự nhủ như vậy thì trổ quả được thù thắng, ân đức thù thắng, được xem là pháp thiện nghe pháp thật sự. Do đó, Ngài Giáo Thọ Sư Mahabuddhaghosa đã trình bày trong chú giải Atthasalini rằng: Eko sunantu iti mang sathoti chadisanti ti sunati tăng ná mahaphalang eko ewang me mahaphalang phawisati ti hitaparane ná muduchitte ná thammang sunati imang sawana mayang punya kiriyawatthu nama. Nghĩa là một người nào nghe pháp mà nhủ rằng mọi người sẽ hiểu rằng mình là người thích nghe pháp, có đức tin chân chánh, cách nghe pháp có sự suy tính như vậy thường cho quả ít ỏi nhỏ nhoi. Một người nào nghe pháp mà nhủ rằng việc nghe pháp sẽ trổ quả thù thắng, có ơn đức cao thượng đến ta, sẽ là lợi ích rộng lớn cho ta, và tâm ta sẽ nhu mì, có tâm từ độ lượng đến người thuyết pháp. Cách nghe pháp có nhận thức đồng thời với trạng thái tâm như vậy, cách nghe pháp như vậy được gọi là phúc hành tông, thuộc loại nghe pháp một cách đúng đắn. Thính pháp thành, ân đức thành tựu từ việc nghe pháp thường có những ân đức như sau: 1. Nghe những điều chưa từng nghe. 2. Điều đã được nghe thì lại càng làm cho hiểu rõ hơn. 3. Giải quyết được những điều nghi vấn. 4. Làm cho tri kiến đúng đắn. 5. Làm cho tâm trở nên thanh lương trong sáng. Phần 9. Thuyết pháp. Thuyết pháp có Pali chú giải như vậy: Thammang đê xê tí ê ta cha tí tham ma đê sa na. Nghĩa là người hằng giảng dạy giáo pháp bởi pháp bản thể nào thì pháp bản thể làm nhân cho việc giảng dạy giáo pháp ấy gọi là thuyết pháp. Đó là sở hữu tư hợp với tâm đại thiện, đồng sanh với sở hữu có như lý tác ý hay tác ý tinh vi làm chánh. Việc giảng dạy những môn học hay kỹ nghệ khác nhau không làm phát sanh tội, không sai pháp, như là giảng dạy về lĩnh vực địa lý học, sử học, y học, nông nghiệp, một số lĩnh vực này cũng được xếp vào pháp thiện thuyết pháp. Do đó, Ngài Giáo Thọ Sư Quý Pha Wanitika cũng trình bày rằng: Nirawacha Vicha Diupadisana Chetanapi Ethewa Sangahang Gacchati. Nghĩa là sự cố quyết hành động làm nhân cho sự giảng dạy hướng dẫn những kỹ nghệ không sai lỗi cũng gom vào sự thuyết pháp đặng. Có ba loại môn học kỹ nghệ không sai lỗi là: 1. Kỹ nghệ cưỡi voi, cưỡi ngựa và lái xe. 2. kỹ nghệ nông nghiệp, thương mại, thủ công. 3. Kỹ nghệ chiêm tinh học, thiên văn học, y học, huyền bí học. Việc giảng dạy hướng dẫn cả ba kỹ nghệ như đã nêu trên đây, chư phiết khú sa di không được giảng dạy hướng dẫn. Nếu hướng dẫn chỉ dạy thì có tội, vì không phải là phận sự về học pháp và phận sự về hành pháp. Đây chỉ là nghề không sai lỗi đối với cư sĩ mà thôi. Do đó, phiết khú sa di phải tránh xa việc hướng dẫn các kỹ nghệ này. Ngũ điều pháp sư hay chi phần của người làm giảng sư. 1. Thuyết theo trình tự, tức trình bày nền tảng pháp hay ý nghĩa môn học theo tuần tự từ dễ đến khó, có nhân quả liên quan với nhau theo thứ lớp. 2. Chỉ rõ lý do, nguyên nhân cho dễ hiểu, tức hướng dẫn cho hiểu rõ từng khía cạnh, từng quan điểm bằng cách phân giải nội dung, thay đổi phương cách theo hướng khác nhau. 3. Thuyết pháp bằng tâm từ, tức dạy cho họ với tâm từ, mong những điều lợi ích đến cho họ. 4. Không thuyết pháp vì vật chất, tức dạy cho họ không phải vì mong lợi lộc hay vì lợi ích đáp trả. 5. Thuyết pháp không đụng chạm với người khác, tức là theo giáo trình, theo nội dung bài học với mục đích trình bày ý nghĩa, trình bày pháp, chứ không phải tự nâng mình hay đè người khác. Ân đức ít hay nhiều của pháp thiện thuyết pháp. Pháp thiện thuyết pháp có ân đức rộng lớn là người thuyết pháp bằng tâm trong sạch, vì không mong cầu đến lợi lộc, tán thán, địa vị, danh vọng chi cả, mà chỉ mong muốn cho người nghe được lợi lạc mà thôi. Cách thuyết pháp này được xếp vào pháp thiện thuyết pháp chân chính và có nhiều quả báo rộng lớn. Còn pháp thiện thuyết pháp có ân đức nhỏ nhoi là người thuyết pháp với tâm không trong sạch, do say mê mong cầu đến lợi lộc, tán thán, địa vị, danh vọng, và đồng thời tâm tư cũng muốn sẽ làm cho người khác biết rằng ta là pháp sư, là thầy giáo thọ. Cách thuyết pháp này được xếp vào thiện thuyết pháp không chân chánh, có quả báo nhỏ nhoi. Hơn nữa, người thuyết pháp với tâm không trong sạch ấy, khi đang thuyết pháp, nếu như sanh khởi tâm trong sạch ở một lúc nào đó, tức không mong cầu đến lợi lộc, tán thán, địa vị, danh vọng, mà chỉ mong muốn cho người nghe được lợi ích. Do đó, cách thuyết pháp trong lúc đó là pháp thiện thuyết pháp chân chánh và được nhiều quả lợi ích lớn lao. Ngài giáo thọ sư Mahabuddha Gosa đã trình bày trong chú giải Attha Sang Lý Ni rằng một người thuyết pháp với tâm không trong sạch, bởi do tự nhủ trong tâm rằng mọi người sẽ biết đến mình là vị pháp sư, đồng thời mong cầu lợi lộc, thì cách thuyết pháp như vậy có ân đức nhỏ nhoi, không quảng đại. Một người nào thuyết pháp đến quần chúng với sự thông suốt khéo rành của mình mà không có sự mong cầu lợi lộc chi cả, chỉ mong ước một điều thành tựu quả vị vô sanh, cách thuyết pháp như vậy được gọi là phúc hành tông thành tựu do thuyết pháp thành. Phần 10. Kiến thị hay thấy đúng. Kiến thị có ba ly chú giải như vậy: Dithiya Uchukaranang Dithu Chukamang, nghĩa là làm cho tri kiến được chín chắn, gọi là kiến thị. Đó là trí biết về nghiệp quả đồng sanh với tư thiện. Từ Pali Dithu Chukamang, kiến thị hay là thấy đúng, là tên gọi của trí biết về nghiệp quả, như Ngài trưởng lão Ananda đã trình bày trong Kama Vachara Kusalapada của Mulatika rằng Kamasakatanyanang Dithu Chukamang. Trí biết về nghiệp quả, tức là trí biết rằng tất cả chúng sanh có quyền hạn hay trách nhiệm trong hành động thiện lẫn bất thiện của mình, có tài sản, vàng bạc, cha mẹ, chồng vợ, con cái không phải là quyền hạn thật sự của tất cả chúng sanh, bởi vì không mang theo sát chúng sanh trong những kiếp khác. Đừng nói là sẽ mang đi ở những kiếp khác, mà thậm chí ngay trong kiếp hiện tại cũng vẫn không có quyền hạn chắc chắn, vì còn các mối nguy hiểm khác đe dọa, chiếm đoạt, tranh giành đi mất. Sự nhìn nhận thấy rằng tất cả chúng sanh là chủ nhân có quyền hạn trong hành động của mình mà không ai có thể đến chiếm đoạt, như vậy được gọi là kiến thị. Nhưng trong phần nhóm nghiệp bốn loại đã trình bày đến sở hữu tư khác nhau là bản thể của nghiệp, cho nên sở hữu tư đồng sanh với trí biết về nghiệp và quả của nghiệp, tức sở hữu trí liên hệ đến cách nhìn nhận rằng Tất cả chúng sanh chắc chắn diễn tiến theo nghiệp mà mình đã tạo, cũng được gọi là kiến thị. Thật ra, trí biết về nghiệp quả sanh lên mà trừ ra sở hữu tư chắc chắn không có xảy ra. Do đó, khi đã nói đến trí biết về nghiệp quả, thì đó cũng đã là kiến thị. Thì xem như là đã đề cập đến sở hữu tư. Đây là diễn tiến theo cách Awinapawanaya, tức là cách khi trình bày đến điều thứ nhất cũng đồng nghĩa với việc thành tựu một điều khác nữa, bởi vì không thể tách rời nhau. Pali chú giải của từ Kammasaka Tanyana, trí biết về nghiệp quả như vậy: Kammang Sakam Yesanti Kammasaka, nghĩa là nghiệp là quyền sở hữu của mình có với tất cả chúng sanh, do đó tất cả chúng sanh cũng được gọi là Kammasaka, đó là tất cả chúng sanh. Kammasakamang Vavo Kammasakata, nghĩa là đời sống của tất cả chúng sanh có nghiệp là quyền sở hữu của mình, nên gọi là Kammasakata, đó là đời sống của tất cả chúng sanh. Kammasakata Nha Năng, Kammasakata Nha Năng, nghĩa là sự hiểu biết khéo rành đời sống của chúng sanh có nghiệp là sở hữu của mình, gọi là Kammasakata Nha Ná, trí biết về nghiệp quả, đó là sở hữu trí tuệ. Có một câu Pali chú giải khác nữa là Atano Pachayehi Uchum Kariyatini Uchukamman Dithi Ewa Uchukamman Dithu Chukamman, nghĩa là pháp bản thể nào bị duyên của mình làm cho chơn chánh, pháp bản thể đó gọi là Uchukamman, có nghĩa là cải chánh. Tri kiến là pháp được làm cho đúng đắn, gọi là Dithu Chukamman. Từ kiến Dithi ở đây có nghĩa muốn nói đến trí tuệ là pháp bản thể biết theo bản chất thật, đó là trí biết về nghiệp. Atano Pachayehi có nghĩa là pháp bản thể là duyên của mình, có nghĩa là pháp làm duyên của trí biết về nghiệp. Pháp làm duyên cho trí hiểu biết về nghiệp có 3 loại. 1. Trí văn, tuệ phát sanh từ việc nghiên cứu học tập là nhân, là duyên cho phát sanh trí biết về nghiệp. 2. Trí tư, tuệ phát sanh từ việc tư duy, suy xét đời sống của tất cả chúng sanh do sự có bệnh, không có bệnh, thông minh, ngu dốt, an lạc, khổ đau, trường thọ, yểu thọ, giàu sang, nghèo hèn, v.v. là nhân, là duyên cho phát sanh trí hiểu biết về nghiệp. 3. Trí tu là tuệ phát sanh từ việc tu tiến minh sát làm nhân, làm duyên hỗ trợ cho trí hiểu biết về nghiệp phát sanh. Trong câu Pali chú giải thứ hai này thì tuệ được chia thành hai loại. 1. Tuệ thuộc về nhân, đó là ba loại tuệ đã được trình bày phía trên. 2. Tuệ thuộc về quả, đó là trí hiểu biết về nghiệp. Chính do nhân này, cho dù tất cả chúng sanh chưa từ bỏ được thân kiến là cách chấp thủ năm uẩn là ta, nhưng khi có cái nhìn đúng đắn về 10 điều chánh kiến một cách trọn vẹn thì cũng được gọi là trí hiểu biết về nghiệp, được thành tựu là pháp thiện kiến thị phát sanh. 10 điều chánh kiến. 1. Có sự nhìn nhận rằng làm phước nhận được quả báo tốt đẹp có lợi ích. 2. Có sự nhìn nhận rằng những sự cúng dường nhận được quả báo tốt đẹp có lợi ích. 3. Có sự nhìn nhận rằng các việc thỉnh mời tiếp rước nhận được quả báo tốt đẹp có lợi ích. 4. Có sự nhìn nhận rằng các việc thiện lẫn bất thiện cũng đều nhận được quả báo tốt đẹp, hay đau khổ dù trực tiếp hay gián tiếp. 5. Có sự nhìn nhận rằng có đời này, tức người đang sống trong hiện tại đây, cái mà được gọi là kiếp này chắc chắn là có, vì có sự tái tục trở lại nữa. 6. Có sự nhìn nhận rằng có đời sau, tức có đời vị lai kế tiếp từ đời hiện tại này, bởi vì khi chết rồi sẽ tái tục trở lại nữa. 7. Có sự nhìn nhận rằng đối xử tốt hoặc xấu đối với mẹ cũng sẽ thọ nhận được quả báo ở vị lai. 8. Có sự nhìn nhận rằng đối xử tốt hoặc xấu với cha cũng sẽ nhận được quả báo ở vị lai. 9. Có sự nhìn nhận rằng có chúng sanh thuộc loại hóa sanh, nghĩa là chúng sanh địa ngục, ngạ quỷ, chư thiên, phạm thiên như thật. 10. có sự nhìn nhận rằng có Sa Môn, Bà La Môn tự mình biết rõ đời này đời sau, rồi có thể hướng dẫn cho biết được. Có Sa Môn, Bà La Môn hành trì chân chánh, nghĩa là có người tu tiến chỉ tịnh, minh sát thành tựu thiền định, đạo quả, và có người xuất gia thực hành chân chánh. Tất cả là lời nói chân thật, chứ không phải thực hành đó chỉ để tìm kế sinh nhai. 10 điều chánh kiến như đã trình bày trên ví như cục đá mài dùng để mài thử, kiểm tra chất vàng thật hay giả, và nước axit nhiễu và bạc, vàng y, vàng tây để thử xem là thật hay không thật bao nhiêu như thế nào, thì 10 điều chánh kiến cũng ví như dụng cụ đo lường, kiểm tra chứng minh tri kiến của mình rằng có thật đúng đắn trọn vẹn hết chưa, như thế ấy. Do đó, nếu thấy tri kiến đúng đắn trọn vẹn hết cả theo như 10 điều chánh kiến đã trình bày trên, thì nên hiểu rằng sự nhìn nhận như vậy là cải chánh tri kiến hay là kiến thị. Nếu như cách nhìn nhận vẫn chưa thấy đủ cả 10 điều chánh kiến mà chỉ được 2 hoặc 3 điều, thì chưa được xem là kiến thị. Bởi vì hầu như người ta không có sự suy xét thâm sâu tinh tế là bao nhiêu. Nếu có sự nhìn nhận đúng đi chăng nữa thì cũng chỉ giới hạn trong điều 1, 2, 3 đó thôi, là thuộc dạng tri kiến bên ngoài. Từ điều 4 trở đi hẳn là chưa nghĩ tới, nhìn không thấy. Trong điều 1, 2, 3, cho dù là đã có sự nhìn nhận chính chắn, nhưng sự nhìn nhận chính chắn đó chỉ là thấy việc làm phước, cúng dường, cung kính, tiếp đãi được quả báo có lợi ích, bởi vì làm cho người được hãnh diện, thương mến, tôn trọng, tán thán trong xã hội và tạo mối quan hệ cho nghề nghiệp được suôn sẻ thuận lợi. Đây là hiện báo quả, tức quả nhận được trong kiếp này. Đối với sanh báo quả, tức là quả sẽ nhận được trong kiếp sau, và hậu báo quả, tức quả nhận được kế tiếp từ kiếp thứ 3 trở đi cho đến khi niết bàn, không thể suy nghĩ đến được, chứ nói đến chi những điều khác. Dù cho sự nhìn nhận đúng đắn chỉ trong 3 điều trên, khi nói với nhau theo đúng theo phần chánh yếu của 10 điều chánh kiến một cách thật sự thì cũng vẫn chưa đúng nguyên phần, mà chỉ đúng một phần mà thôi. Bởi vì những người này không có trí văn, trí tư thành tựu từ việc học tập nghiên cứu về pháp học, hay cũng không có trí tu thành tựu từ việc tu tiến quán minh sát nghiệp xứ trong pháp hành được đúng đắn. Do đó, người tại gia hoặc bậc xuất gia biết hay không biết về kiến thức thế gian, nhưng nếu tri kiến của mình chưa đúng theo phần chánh yếu của 10 điều chánh kiến thì nên nỗ lực cố gắng học tập về pháp học hay pháp hành cho đúng đắn, hầu mong chỉnh đốn bổ sung tri kiến của mình cho đầy đủ theo phần chánh của 10 điều chánh kiến như đã được trình bày. Bởi vì người đã có tri kiến đúng đắn theo phần chánh của 10 điều chánh kiến một cách trọn vẹn thì sẽ không hối tiếc khi được sanh làm người và gặp Phật giáo, và còn xứng đáng được gọi là Phật tử thật sự đúng nghĩa. Đây cũng là thành quả lợi ích và cũng là chỗ hân hoan đáng tin cậy sẽ diễn ra trong kiếp lai sinh của mình. Lại nữa, người có sự nhìn nhận đúng đắn theo phần chánh yếu của 10 điều chánh kiến một cách tròn đủ cả 10 thì xem như trí tuệ về nghiệp đã phát sanh đến người đó. Do đó, hành động bố thí, trì giới, tu tiến của người đó hằng được quả phước ân đức rộng lớn, không có gì có thể so sánh được. Tựa như trồng hạt giống bồ đề mọc lên thành cây đại thọ bồ đề, đối lập với hành động bố thí, trì giới, tu tiến của người không có trí hiểu biết về nghiệp thì quả phước ân đức ít ỏi nhỏ nhoi, tựa như cây đại thọ bồ đề chỉ cho quả là hạt giống. Do đó, Ngài Giá Thọ Sư Mahabuddha Gosa cũng diễn giải lợi ích của trí hiểu biết về nghiệp rằng: chắc chắn không xác định được số lượng người niết bàn sau khi họ được thọ hưởng rất nhiều tài sản an lạc theo tuần tự liên tiếp nhau. Bởi nương nhờ sự an trú trong trí hiểu biết về nghiệp một cách vững chắc, rồi làm phước nhiều lần, thu thúc giữ gìn ngũ giới không cho bị đứt đoạn, nguyện thọ trì bát quan trai giới ấy. Pháp bản thể của kiến thị trong 3 giai đoạn của tư. 1. Kiến thị trong giai đoạn tư tiền, đó là 8 tâm đại thiện. 2. Kiến thị trong giai đoạn tư hiện, đó là 4 tâm đại thiện tương ương trí. 3. Kiến thị trong giai đoạn tư hậu, đó là 8 tâm đại thiện. Giải rằng, người chưa có tri kiến đúng đắn theo Phật giáo thì trong những vấn đề như sanh và tử, nơi thọ khổ như địa ngục, ngạ quỷ, Atula, nơi hưởng thụ an lạc như sáu tầng trời dục giới. Nhân loại chết đi rồi tái tục làm bàn sanh cũng có, sanh lại làm người cũng có. Bàn sanh chết rồi tái tục lại làm người cũng có, sanh lại làm bàn sanh cũng có. Sau đó nghĩ ngợi tư duy, cảm thấy rằng tri kiến nhìn nhận của mình chưa đúng đắn, không đúng theo quan điểm Phật giáo. Vì vậy, mình nên học tập để sự diễn tiến của thân và tâm để chỉnh đốn trau dồi tri kiến của mình cho đúng theo Phật giáo. Việc suy xét cảm nhận như vậy gọi là kiến thị trong giai đoạn tư tiền. Khi nhìn nhận xác định như vậy rồi, thì bắt đầu học tập, nghiên cứu về sự diễn tiến của vật có mạng quyền và không có mạng quyền trong điều pháp chánh yếu, chỉ liên hệ đến vấn đề ấy. Sự học tập dần dần tiến bộ như thế nào thì sự hiểu biết càng tăng trưởng theo tuần tự như thế ấy, cho đến khi nhận được sự hiểu biết rõ ràng về vấn đề sanh và tử, tái tục, địa ngục, cõi trời là có thật ra sao, như thế nào một cách đầy đủ. Chính sự nhìn nhận rõ ràng sáng tỏ như vậy gọi là kiến thị trong giai đoạn tư hiện. Sau khi gặt hái được tri kiến đúng đắn ngay thẳng từ việc chuyên cần học tập, thì mới suy xét đến sự diễn tiến của mình rằng trước đó ta có nhiều sự nhìn nhận sai lầm khác nhau, giờ đây ta đã làm cho sự nhìn nhận của mình được tốt hơn, đúng theo lời dạy trong Phật giáo. Chính sự suy xét như vậy là kiến thị trong giai đoạn tư hậu. Ngài giáo thọ sư Mahabuddha Gosa cũng trình bày kệ ngôn Phúc Hành Tông trong chú giải Atthasalini rằng: một, người nhận thức rằng mình sẽ làm cho tri kiến của mình đúng đắn, ngay thẳng theo nền tảng của Phật giáo. Sự nhận thức như vậy cũng là với một trong tám tâm đại thiện, là kiến thị trong giai đoạn tư tiền. Hai, còn người làm cho nhận thức của mình được đúng đắn bởi sự chuyên tâm học pháp và hành pháp là một trong bốn tâm đại thiện tương ưng trí, là kiến thị trong giai đoạn tư hiện. Ba, người có sự suy xét trong nhận thức của mình rằng ta đã làm cho sự nhìn nhận được đúng đắn. Việc suy xét của người này là cách suy xét bằng một trong tám tâm đại thiện, là kiến thị trong giai đoạn tư hậu. Tóm lược thập phúc hành tông vào trong bố thí, trì giới, tu tiến kèm theo lời giải thích. Trong 10 điều nền tảng của hành động phước thiện thì hồi hướng phước và tùy hỷ phước được gom vào pháp thiện bố thí, gọi là bố thí thành. Cung kính và phục vụ được gom vào pháp thiện trì giới, gọi là trì giới thành. Thính pháp, thuyết pháp và kiến thị được gom vào pháp thiện tu tiến, gọi là tu tiến thành. Thập phúc hành tông được gom thành ba loại như vậy. Giải rằng, trong tất cả 10 điều này thì pháp thiện bố thí đối trị với sự ganh tị, tức là không hài lòng với tài sản hoặc ân đức tốt đẹp của người khác, và đối trị lại với bỏn sẻn như là luyến tiếc tài sản hoặc lợi lộc của mình. Do đó, người hành pháp bố thí cần thiết phải trừ bỏ sự ganh tị và bỏn sẻn trước thì việc bố thí mới thành tựu được. Nêu lên như vậy bởi vì khi nào còn sự ganh tị thì khi ấy sẽ làm cho phát sanh sự không hài lòng với người thọ nhận bố thí từ mình. Nếu đến lúc nào còn sự bỏn sẻn thì lúc đó sẽ làm cho phát sanh sự không hài lòng trong việc tài sản của mình bị hao hụt. Vì cớ ấy nên việc bố thí không thể thành tựu. Do đó, pháp thiện bố thí này là pháp đối trị lại với sự ganh tị và bỏn sẻn. Khi việc bố thí thành tựu vào lúc nào thì lúc đó gọi là phận sự đè nén pháp ganh tị. Còn việc phát sanh hồi hướng phước và tùy hỷ phước cũng giống như pháp thiện bố thí. Nghĩa là người nào vẫn còn pháp ganh tị thì người đó sẽ phát sanh sự không hài lòng trong việc người khác nhận lấy phước của mình mà được sự thuận lợi, không gặp khó khăn. Nếu vẫn còn pháp bỏn sẻn thì sẽ phát sanh sự không hài lòng trong việc hồi hướng phần phước của mình cho người khác. Khi như vậy thì việc hồi hướng phước không thể thành tựu được. Do đó, khi việc hồi hướng phước được thành tựu trong lúc nào thì lúc đó cũng được gọi là đè nén pháp ganh tị và bỏn sẻn. Giữa tùy hỷ phước với ganh tị và bỏn sẻn cũng giống như vậy. nghĩa là nếu còn tầm ganh tị thì sẽ phát sinh sự không hài lòng trong việc bố thí, trì giới, tu tiến của người khác. Trái lại, còn thấy rằng việc làm thiện này mang tính chất khoe khoang. Khi như vậy thì tâm sẽ không thể được phần phước của họ hồi hướng cho. Nếu vẫn còn sự bỏng sẻn thì cũng sẽ tiếc rẻ tài sản của mình, sẽ không thể làm được như người hồi hướng phần phước ấy. Do đó, cũng không sẵn lòng nhận phần phước hồi hướng trong việc bố thí mà họ làm rồi đến cho mình. Nếu việc hồi hướng phần phước liên quan đến trì giới, tu tiến, thì chính mình cũng lại từ bỏ sự hoan hỷ, vui thích trong thiện pháp trì giới tu tiến mà không thể làm được như họ. Vì cớ ấy mà không có sự hoan hỷ trong cách hồi hướng phần phước ấy. Do đó, khi phát hiện tùy hỷ phần phước thành tựu vào lúc nào, thì lúc đó sẽ đè nén được sự ganh tị và bỏng sẻn. Cả hai hành động hồi hướng phước và tùy hỷ phước đều có bản chất giống như pháp thiện bố thí, bởi đối trị lại với ganh tị và bỏng sẻn. Vì lẽ ấy, Ngài gom hồi hướng phước và tùy hỷ phước vào pháp thiện bố thí hay bố thí thành. Hơn nữa, trong cách hồi hướng phần phước, người hồi hướng phước tạo đủ cả ba loại thiện, hai loại thiện và một loại thiện, cũng có tùy thuộc vào cách hồi hướng phước liên hệ đến loại thiện đó. Đối với người tùy hỷ, vui theo phần phước từ người cho, có duy nhất là pháp thiện bố thí. Bất kể là người hồi hướng cho đủ cả ba loại thiện, hai loại thiện, một loại thiện đi chăng nữa thì cũng vậy. Giải rằng, một, người bố thí trì giới tu tiến rồi hồi hướng phước, hoặc trì giới tu tiến rồi hồi hướng phước. Người hồi hướng phần phước đó được đủ cả ba loại thiện là pháp thiện bố thí, pháp thiện trì giới và pháp thiện tu tiến. 2. Người bố thí trì giới rồi hồi hướng phước hoặc người trì giới rồi hồi hướng phước thì được hai loại thiện là pháp thiện bố thí, pháp thiện trì giới. 3. Người bố thí tu tiến rồi hồi hướng phước hoặc tu tiến rồi hồi hướng phước thì được hai loại thiện là pháp thiện bố thí và pháp thiện tu tiến. 4. Người bố thí rồi hồi hướng phước thì chỉ được duy nhất pháp thiện bố thí. Sở dĩ như vậy bởi do cách hồi hướng phần phước cũng như tùy hỷ phần phước đều được gom vào phước thiện bố thí. Cung kính và phục vụ này là Charitasila, tức là sở hành tốt đẹp của người tại gia và bậc xuất gia, là những người được xem là hiền nhân có tri kiến đúng đắn trong tông giáo. Do đó, Ngài cũng sắp xếp vào pháp thiện trì giới. Cả ba loại là thính pháp, thuyết pháp và kiến thị là việc làm cho pháp thiện tăng trưởng, tợ như tu tiến chỉ tịnh, minh sát. Do đó, Ngài cũng xếp vào pháp thiện tu tiến. Sự gom hợp thuyết pháp và kiến thị theo cách của chú giải phân tích Phật ngôn. Việc thuyết pháp dạy đạo cũng được gom hợp vào trong bố thí thành, như Đức Phật dạy rằng bố thí pháp thù thắng hơn tất cả các loại bố thí. Còn kiến thị, Ngài Giá Thọ Sư Mahabuddha Gosa đã trình bày trong bài kinh Sanghiti trong chú giải Bát Thí Các Quát Gá rằng kiến thị là dấu hiệu đầy đủ tất cả nền tảng của hành động phước thiện. Nghĩa là kiến thị được gom hợp vào trong cả ba là phước thiện bố thí, phước thiện trì giới và phước thiện tu tiến. Ngài trình bày như vậy bởi vì kiến thị ví như người cầm bánh lái ngồi lái cho con tàu đi đúng hướng. Nếu như không có người cầm bánh lái thì sẽ không đi đúng hướng. Điều này như thế nào thì người đang thực hành bố thí trì giới tu tiến mà không có sự kết hợp của kiến thị thì sự trổ quả bố thí trì giới tu tiến không được trọn vẹn, bị thiếu sót, không đúng như sở nguyện của mình. Nghĩa là khi được sanh làm người, chư thiên thì chỉ được sanh làm người hay chư thiên bậc thấp, khiếm khuyết những bộ phận cơ thể. Nếu như có được thân thể đầy đủ thì cũng sẽ là người khờ dại, ngu dốt và luôn bị phiền muộn, không an lạc về vấn đề tài sản vật chất. Pháp thiện của nhóm người này khi nói theo pháp bản thể là tâm thiện nhị nhân bậc hạ. Đối với pháp thiện của người có kết hợp với kiến thị, hằng trổ quả thù thắng theo như ý muốn của mình. Nghĩa là khi được sanh làm người, chư thiên thì có thân thể đầy đủ xinh đẹp, có trí nhớ thông minh khôn khéo, thân tâm luôn thoải mái an lạc về vấn đề tài sản. Pháp thiện của nhóm người này khi nói theo pháp bản thể là thiện tam nhân bậc thượng, hoặc thấp hơn cũng là thiện tam nhân bậc hạ. Những hành động phước thiện trên hầu như được tìm thấy trong tích truyện Vua Trời Đế Thích như vậy. Vua Trời Đế Thích hoặc Thiên Vương Sắc Khá là vị chủ trời hơn cả các chư thiên trong cõi trời đạo lợi này. Trong thời điểm giáo pháp của Sa Môn Gautama chưa xuất hiện trong thế gian, lúc ấy sự xinh đẹp, hào quang và thiên cung cũng kém hơn một số thiên tử. Ngài chỉ có được duy nhất là quyền lực cao hơn mà thôi. Sau khi giáo pháp của Đức Phật Gautama đã xuất hiện, thì sự xinh đẹp, hào quang cùng thiên cung của Thiên Vương Đế Thích mới hoàn toàn viên mãn. Điều này là do mãnh lực thiện nghiệp mà Vua Trời Đế Thích đã đến cúng dường trưởng lão Mahakassapa như câu chuyện sau. Vào thời điểm Thiên Vương Đế Thích thọ hưởng thiên sản trong cõi đạo lợi ấy, Vua Trời nhìn thấy một số đại thiên tử có hào quang và có thiên cung mỹ lệ to lớn hơn thiên cung của mình, nên cũng suy nghĩ rằng do nguyên nhân nào mà các thiên tử này có hào quang và thiên cung xinh đẹp hơn mình, thì cũng biết được sự việc như vậy. Bởi vì những chư thiên ấy đã tạo phước thiện trong giáo pháp Đức Phật vào thời giáo pháp còn đang trụ, cho nên thiện nghiệp là người đã tạo trong lúc Phật giáo còn trụ thế thì thiện pháp ấy sẽ có ân đức thù thắng hơn những thiện pháp được làm trong thời thế gian mà không có giáo pháp của Đức Phật. Đối với Ngài có hào quang kém, thiên cung không xinh đẹp bằng, bởi vì thiện pháp mà Ngài đã tạo trong thời gian không có giáo pháp của Đức Phật. Sau khi biết được như thế, Đức Trời Đế Thích cố gắng tìm cơ hội thuận lợi để tạo phước trong Phật giáo. Vào một ngày nọ, Vua Trời Đế Thích nhìn thấy trưởng lão Mahakassapa vừa xuất thiền diệt và đang đi tế độ người nghèo tại một khu xóm. Khi biết được như thế, Thiên Vương Đế Thích vô cùng hoan hỷ, bởi vì đã chờ đợi cơ hội làm phước trong giáo pháp từ lâu rồi, nên Ngài dẫn Thiên Hậu Suchata ngự xuống cõi nhân loại, mang theo vật thực cõi trời để cúng dường đến trưởng lão Mahakassapa. Sau khi đã ngự xuống cõi nhân loại, hai vị hóa thân thành đôi vợ chồng già nghèo khổ đang dệt vải trong mái nhà tranh ở đầu đường mà trưởng lão Mahakassapa sẽ đi ngang qua để khất thực. Khi trưởng lão Mahakassapa đã xuất khỏi thiền diệt, Ngài có chủ tâm sẽ đi tế độ những người nghèo trong xóm nghèo, nên chuẩn bị quấn y ôm bát đi đến. Khi đã đến khu xóm, Ngài đứng yên lặng trước mái nhà đầu tiên. Thiên Vương Đế Thích nhìn thấy trưởng lão đang đứng trước cửa nhà mình, nên vội vã bước ra, bảo nàng Suchata mang vật thực đến để đặt vào bát của trưởng lão. Nàng Suchata liền lấy tịnh thực đã được chuẩn bị sẵn, rồi đem đến cho chồng. Thiên Vương Đế Thích nhận lấy vật thực rồi đặt vào bát của trưởng lão. Lúc đầu, trưởng lão Mahakassapa không tác ý quán xét rằng hai vợ chồng đặt bát này là thiên chủ Sắc Khá và thiên hậu Suchata. Ngài nghĩ là những người nghèo bình thường như những người khác. Sau khi nhận vật thực của thiên chủ cúng dường, thì mùi thơm của vật thực xông vào mũi. Ngài cũng liền biết được rằng đây không phải là loại vật thực bình thường của người nghèo, mà chính là vật thực cõi trời. Và đôi vợ chồng này không phải là người bình thường, mà chính thiên vương và thiên hậu giả dạng đến. Trưởng lão Mahakassapa khi biết được như thế đã quở trách thiên chủ rằng trong cách ta tế độ chúng sanh tại nơi này không phải là có chủ tâm tế độ người đã có phước như ngài đây, mà ta cố ý đến đây tế độ người nghèo khổ. Nguyên nhân nào mà ngài lại đến đây làm như thế? Thiên Vương Đế Thích trả lời rằng: Bạch ngài, con cũng là người nghèo khổ, bởi vì cho dù con là thiên chủ ở cõi trời đạo lợi, nhưng hào quang và thiên cung lại có phần kém xa một vài chư thiên khác. Những việc này cũng do con không có cơ hội làm phước trong thời kỳ có giáo pháp của Đức Phật. Đến thời này, con mới có cơ hội gặp Ngài, nên mới vội vàng kiến tạo thiện phước trong giáo pháp để cho hào quang nơi thân và thiên cung của con được chói sáng hoàn mỹ. Bởi nguyên nhân này, nên con mới hóa thân giả dạng như thế. Nương nhờ ơn đức việc đã cúng dường bố thí đến bậc lậu tận là trưởng lão Mahakassapa vừa xuất thiền diệt, nên khi Vua Trời Đế Thích trở về cõi trời đạo lợi, hào quang từ thân và hào quang từ thiên cung cũng sáng chói, xinh đẹp, viên mãn thù thắng như vậy. Nói về thiện, bất thiện với phước và tội. Thiện và bất thiện thường được dùng một cách phổ thông là tốt và xấu cũng đúng. Nhưng thật ra thì không phải là hoàn toàn đúng. Một số trạng thái thực tính ở thiện nhưng không thể gọi là tốt. Trong từ ngữ Việt Nam, một số trạng thái thực tính có thể là bất thiện nhưng không được gọi là xấu. Thiện và bất thiện là những trạng thái thực chất phát sanh trong tâm và có quả sanh với tâm trước, rồi mới có quả với nhân cách và thể hiện kết quả ấy ra ngoài. Ý nghĩa của thiện và bất thiện cũng nhìn vào cơ bản, tức cốt lõi và diễn tiến theo cơ tâm là chánh yếu. Thiện được dịch theo từ là sáng suốt, khôn khéo, khỏe mạnh, nhân đức và giúp đỡ, thích hợp, tốt đẹp là phước, khéo rành, trừ bệnh hay từ bỏ điều xấu xa đáng ghê sợ. Còn bất thiện dịch là trạng thái thực tính đối lập với thiện hay nghịch với thiện, như là không khôn khéo, bệnh hoạn. Ý nghĩa được phân giải trong pháp hướng đạo của thiện có 4 điều chánh yếu là: một, nghĩa là không bệnh hoạn, tức trạng thái tâm không bệnh hoạn, như thường hay gọi là tâm an, nghĩa là thực tính hay phần kết hợp hỗ trợ cho tâm an, làm cho tâm không bệnh hoạn, không bị đàn áp, không bùng chồn lo lắng, không tiều tụy, không mềm yếu, hay là tâm cứng cỏi, khỏe mạnh, khéo léo, làm được việc tốt. 2. Nghĩa là không tội lỗi hay không thiếu sót, tức là trình bày đến thực tính tâm hoàn hảo, không thiếu sót, không mất mát hay không có hư hoại, không bị che mờ, không chán nản, trong sáng, thanh lương, sạch sẽ. 3. Nghĩa là phát sanh từ trí tuệ hay sanh từ sự khôn khéo, tức trạng thái tâm kết hợp với trí tuệ hay những ân đức lợi ích phát sanh từ sự hiểu biết, sáng suốt, thấy pháp kịp thời theo bản chất thật, thích hợp với pháp thiện, có tác ý khéo léo. Ấy là sự biết đến cách nghĩ thông thạo vấn đề hay biết cách làm cho khôn khéo. 4. Nghĩa là có quả an vui, tức là trạng thái làm cho tâm hạnh phúc. Khi pháp thiện phát sanh trong tâm, chắc chắn làm cho phát sanh sự an lạc tươi vui, thuận thục ngay trong lúc ấy mà không cần chờ đợi sẽ có quả lợi ích đáp trả từ phía bên ngoài. Tợ như thân thể khỏe mạnh, không có bệnh hoạn hành hạ, không có dính dơ bẩn hư hại, không có bị tàn hại bởi thuốc độc, tai họa, và biết mình ở nơi an toàn, vững chắc, thích hợp. Dầu cho không được hưởng thụ những điều chi đặc biệt đi chăng nữa, cũng vẫn có sự an lạc hưởng từ trong thân tâm. Ngoài 4 ý nghĩa này, một số quyển sách cũng có nói đến 3 nghĩa nữa là: 1. Nghĩa là thông thạo. 2. Nghĩa là sự đẹp lòng, trong sáng, thanh lương, vững chắc, an toàn. 3. Nghĩa là không có sự lo âu, sợ sệt. Nhưng đủ để thấy rằng 3 ý nghĩa này gom gọn trong 4 ý nghĩa phía trên, và trong tất cả 4 ý nghĩa ấy, điều thứ 3 là ý nghĩa miễn cưỡng. Ý nghĩa của bất thiện cũng nên hiểu là đối lập với những điều đã nói trên, tức là thiện, như là trạng thái tâm bệnh hoạn, tội lỗi, đáng chê trách, có sự mất mát sanh từ vô minh và có quả khổ. Nói ngắn gọn một điều nữa là trạng thái làm cho tâm mất đi sự tốt đẹp về mặt chất lượng và hiệu quả, tức tâm thiện không sanh đặng. Những trạng thái của thiện có thể xem chi tiết trong bộ pháp tụ thuộc tạng vô tỷ pháp. Kế đến sẽ nói về phước và tội với thiện và bất thiện. Hai cặp phạm trù này đôi khi có thể sử dụng thay thế nhau được, nhưng đôi khi không thể sử dụng thay thế cho nhau được, vì đó là nguyên nhân làm cho phát sanh sự nhầm lẫn rằng ý nghĩa của hai cặp pháp này giống nhau hay khác nhau như thế nào. Ở đây không phải là đề cập để phân giải vấn đề này là chính, mà chỉ nói vừa đủ để cho hiểu thêm. Phước có ý nghĩa theo từ ngữ được chấp nhận trình bày lại hai điều chánh là: một, công cụ tẩy trừ cơ tánh, tức là tẩy rửa tâm cho sạch sẽ. 2. Điều làm cho phát sanh quả, tức là đời sống an lạc. Ngoài ra đây có một số chỗ trình bày ý nghĩa khác nữa là điều mang tới đáng cúng dường hay điều mang ước nguyện của người làm được trọn vẹn. Còn tội thường dịch theo nghĩa của từ là điều làm cho đi đến luân hồi khổ hay điều làm cho đến khổ thú, điều làm cho rơi vào tội lỗi xấu ác. Lời dịch quan trọng của tội là xấu xa, đôi lúc sử dụng từ đặc biệt của quả dịch là khổ hay pháp không đáng mong mỏi. Những điều đã nói đấy là ý nghĩa mà những nhà ngôn ngữ học trình bày lại chỉ ở một khía cạnh thôi, nên biết thêm ý nghĩa ở góc độ đúng theo pháp nữa. Khi nói theo ý nghĩa rộng nhất thì phước có ý nghĩa bằng với thiện, tội cũng có ý nghĩa tương đồng với bất thiện. Nhưng trong cách sử dụng thật sự, phước và tội thường xuất hiện trong ý nghĩa hạn chế và riêng biệt hơn là thiện và bất thiện. như nói rằng tội sử dụng trong ý nghĩa tương đồng với bất thiện nhiều hơn là phước sử dụng trong ý nghĩa tương đồng với thiện. Nhưng xuất hiện nhiều cũng là thiện sử dụng trong ý nghĩa tương đồng với phước. Nội dung trình bày ở đây ra sao nên suy xét kế tiếp như vậy. Tội mà được dùng trong ý nghĩa tương đồng với bất thiện ở chỗ quan trọng là một trong tứ chánh cần. Điều 1 và 2 có nói đến tội cùng với pháp bất thiện như nêu rằng siêng năng ngăn ngừa tội, pháp bất thiện chưa sanh và siêng năng trừ bỏ tội, pháp bất thiện đã sanh. Trong điều 3 và 4 thì phước không đi chung với pháp thiện mà chỉ nói đến pháp thiện như siêng năng vun bồi pháp thiện chưa sanh và siêng năng giữ gìn pháp thiện đã sanh, không cho bị hoại mất và làm cho tăng trưởng quảng đại. Nói ngắn gọn thì phước có nghĩa không tương đồng với thiện. Nếu chia thiện thành hai mức độ là thiện hiệp thế và thiện siêu thế, theo phổ thông thì phước được sử dụng với thiện hiệp thế, hoặc nếu không như vậy thì nói đến mức độ thiện siêu thế cũng phải thêm vào từ ngữ gán cho từ phước như là phước siêu thế. Ấy không phải là từ được chấp nhận sử dụng nhiều. Có nhiều đoạn Pali Đức Phật thuyết đến Upatthika Punya, tức là phước trợ tạo quả đến ngũ uẩn, ấy là phước thuộc về hiệp thế, chỉ cho thấy có thể có Anupatthika Punya hay Nirupatthi Punya là siêu thế là một cặp, nhưng cũng không thấy xuất hiện tên Anupatthika Punya hay Nirupatthi Punya ở chỗ nào cả. Ngược lại, thay vì sẽ có Anupatthika Punya hay Nirupatthi Punya xuất hiện cho đủ đôi với Upatthika Punya, nhưng trong Pali có đoạn của cùng bài kinh xuất hiện từ Nirupatthi Kusala, nghĩa là thiện thuộc về siêu thế, đi đôi với Upatthika Punya, phước thuộc về hiệp thế. Xin dẫn ra cho thấy, sau khi làm việc thiện bằng thân, nhiều việc thiện bằng khẩu, sau khi làm vô lượng việc thiện không mầm tái sanh bằng ý. Kế đó, sau khi làm nhiều việc phước, đưa đi tái sanh ấy bằng việc bố thí, hãy tạo điều kiện cho những người khác cũng trú và diệu pháp và phạm hạnh. Trích trong Kinh Dấu Hiệu Báo Trước phẩm thứ tư, nhóm ba pháp, Phật thuyết như vậy. Cho rằng khi nhìn một cách phổ thông thì sẽ thấy rằng từ phước mà Ngài sử dụng có ý nghĩa của Upatthika Punya, tức là giàu cho không thiếu từ Upatthika kèm theo, nhưng cũng vẫn có ý nghĩa đồng với từ Upatthika đi kèm, có nghĩa là đúng với thiện hiệp thế. Điều này giống như nói rằng từ phước được dùng phổ thông chỉ có ý nghĩa ở mức hiệp thế, giống với thiện hiệp thế hay thiện ở mức hiệp thế. Phước cũng tương đồng với một phần ý nghĩa của thiện, không bao quát bằng thiện, vì thiện lại có thêm phần siêu thế, và rất ít chỗ trong chú giải nói về phước tương đồng với thiện cả thảy. Ngài Giá Thọ Sư chú giải nhấn mạnh từ phước rồi trình bày ý nghĩa lại cho thấy ở góc độ sâu sắc hơn nữa. Như quyển Minh Giải Pháp Siêu Lý, chú giải Itiguttaka trình bày ý nghĩa của từ phước có năm là: một, nói đến phước nghĩa là quả của thiện hay quả của sự tốt đẹp, như có nội dung là bởi vì sự giữ gìn pháp thiện là nhân, phước chắc chắn tiến hóa tăng trưởng. 2. Nói đến việc là thiện hạnh trong mức độ dục giới và sắc giới, như trong câu người rơi vào trong vô minh nếu thực hiện pháp hành là phước. 3. Nói đến kiếp sống sanh ở nhàn cảnh, như câu thức đi đến phước. 4. Nói đến tư thiện, như trong câu nền tảng của hành động phước thiện. 5. Nói đến nghiệp thiện trong ba cõi, như trong câu này chư phí khú đừng sợ chi phước cả. Thật ra thì điều thứ năm là ý nghĩa chánh, trùng khớp với lời giải thích trong Đại Xiển Minh như vậy. Thiện hành trong ba giới hay một giới nào đi nữa cũng gọi là phước, tất cả pháp bất thiện gọi là phi phước. Nói một cách dễ hiểu, từ phước là thiện hiệp thế, từ tội là tất cả pháp bất thiện. Tất cả đây có trong câu không dính mắc trong phước và tội, hay trừ đi phước và tội, hòa theo phước và tội. Đây là trạng thái tâm của bậc vô sanh. Nên lưu ý rằng, theo lời giải thích trong Đại Xiển Minh ấy, câu trình bày của bậc vô sanh trừ bỏ hết tất cả phước lẫn tội, hòa theo phước và tội, hay trên cả tốt lẫn xấu ấy, có ý nghĩa là diệt trừ tội và diệt trừ phước, tức pháp thiện hiệp thế, chứ không phải là diệt trừ pháp thiện siêu thế. Như đã nói ở phần đầu rằng, khi từ phước và thiện đi cùng thì từ phước tương đồng như thiện, cũng có nghĩa là trong trường hợp như vậy thì từ thiện được dùng với ý nghĩa hẹp lại để tương đồng với từ phước, tức chỉ là thiện hiệp thế. Tính chất quan trọng của thiện hiệp thế là phước cũng là cách vẫn thường liên hệ với quả báo là ân đức, không phải là vấn đề của sự giải thoát tự tại hay sự diệt trừ hoàn toàn phiền não. Kết luận như vậy, dù là từ phước đồng nghĩa với từ thiện và từ tội đồng nghĩa với bất thiện, nhưng trong cách sử dụng thật sự phổ thông thì từ thiện có ý nghĩa bao quát nhất, rộng hơn từ phước. Cả hai từ được sử dụng thay thế cho nhau có lúc được, có lúc không. Còn từ tội với bất thiện có ý nghĩa gần nhau hơn nên thường được sử dụng để thay thế nhau, nhưng cũng thường sử dụng trong trường hợp có cảm giác đối nghịch về ý nghĩa ở góc độ khác của từ phước như những phần sau. 1. Thiện sử dụng ở góc độ hành động, tức là nghiệp cũng được, nhìn sâu hơn đến thực tính pháp cũng được. Còn từ phước thường chỉ nhắm từ trong góc độ nghiệp, tức hành động. Do đó, từ nghiệp thiện, pháp thiện cũng là từ phổ thông, nhưng đối với phước, ta nói nghiệp phước. Nếu nói rằng pháp phước thì nghe lạ tai và không có cảm giác là từ ngữ trong đạo. Đối với tội với bất thiện, sẽ thấy tất cả nghiệp bất thiện, pháp bất thiện, nghiệp tội và pháp tội lỗi. 2. Trong góc độ đặc biệt thì từ phước có ý ám chỉ đến kết quả hay quả của nghiệp thiện, dù là trong trường hợp không ám chỉ đến kết quả hay quả báo trực tiếp, nhưng từ phước cũng được sử dụng trong tính chất liên hệ với quả hay làm cho phát sanh cảm nhận nhắm tới quả được đáp trả từ bên ngoài, hay quả là vật chất như có sự hạnh phúc và sanh nơi nhàn cảnh. Bởi những nguyên nhân đã nêu, cách dùng từ phước chỉ giới hạn trong phạm vi hiệp thế, tức opathi kapunya, hay là thiện hiệp thế mà thôi, khó xảy ra trường hợp lấn đến phạm vi thiện siêu thế. Ngoài ra đây, có điều đáng chú ý đối với người theo hướng học Phật thì có thể nghiên cứu tiếp là 1. Từ phước và từ tội là hai từ được dùng rộng rãi trong thế gian kể từ trước thời Đức Phật còn tại thế, và có ý nghĩa theo chiều hướng có sự may mắn hay có tính chất thần thánh hòa trộn. Phật giáo mượn sử dụng trong ý nghĩa làm cho tương đồng với phương cách của mình. Còn từ thiện và từ bất thiện cũng được sử dụng trong ý nghĩa khác nhau như khôn khéo, thuần thục, khéo rành, không bệnh hoạn, khỏe mạnh. Phật giáo mượn đến để chế định sử dụng đối với ý nghĩa riêng biệt theo Phật giáo. 2. Và bởi vì cớ ấy, từ thiện và từ bất thiện cũng là hai từ học thuật theo hướng đạo pháp thật sự. Còn từ phước và tội mà Ngài thường sử dụng trong lời dạy đối với người bình thường hay trong đời sống của người thế gian. Nói về ân đức hay quả báo, phước báo. Từ ân đức có ba nghĩa là tán dương, trấn áp và tuôn chảy. 1. Tán dương nghĩa là những việc tốt lành hay pháp thiện mà người ta làm, như pháp thiện ở mức dục giới là việc tốt của người nhân loại, việc tốt của chư thiên ở sáu cõi trời dục giới. Nếu người nào làm thì được người khác tán dương, tức là trước tiên bản thân nhận được kết quả từ hành động thiện lành ấy, còn người khác khi thấy người đó được thọ hưởng an lạc cũng sẽ tán dương khen ngợi rằng người này có phước, còn cái ngoan ngoãn, vợ hiền lành, có tài sản đầy đủ đều tốt đẹp cả thảy. 2. Trấn áp. Ở đây nghĩa là trấn áp sự tham lam, sự nóng giận, sự si mê, trấn áp tội lỗi, pháp bất thiện hộ trì cho con người làm việc thiện lành ấy không rơi vào hối sâu tội lỗi, không cho rơi vào khổ cảnh. 3. Tuôn chảy. Ở đây nghĩa là quả của hành động tốt đẹp hay là hành động thiện hằng trổ quả cho người ấy trong cả ba thời, trước khi làm có sự hoan hỷ, lúc đang làm có sự hoan hỷ và làm thành tựu cũng có sự hoan hỷ. Khi thân hoại mạng chung, tái sanh sang đời sống mới cũng chỉ có sự an lạc tiến hóa, như là cận sự Nam Đam Mí Cá hoặc bà cận sự Nữ Quý Sa Kha. Kết luận vấn đề bố thí, trì giới, tu tiến. Sự trổ quả khác nhau của ân đức bố thí, trì giới, tu tiến. Đức Phật thuyết pháp trong bài kinh Quê La Má Sutta Samyutta Nikaya rằng: 1. Có một Bà La Môn tên Quê La Má ở Nam Diêm Phù Đề. Bà La Môn là người có tâm tịnh tính với sự bố thí, nên đã kiến tạo trạm cứu tế tại nhà của mình, rồi đi thông báo cùng khắp rằng mọi người ở châu Nam Diêm Phù Đề này đều được đến nhận thí phát vật thực tại trạm cứu tế này suốt 7 năm, 7 tháng, 7 ngày. Hay bất cứ người nào không có nơi nương tựa, chỗ ở, không có y phục che thân, thì xin hãy đến, bày tỏ ý muốn của mình với Bà La Môn Quê La Má, sẽ được sắp xếp thí phát cho những người ấy được trọn khắp. Cách làm phước bố thí của Bà La Môn Quê La Má này có được ân đức quả báo đến A Tăng Kỳ Kiếp. 2. Quả báo ân đức của Bà La Môn Quê La Má nhận được vẫn không thể sánh bằng được với ân đức của người thiết đãi vật thực đến bậc dự lưu, dù chỉ một vị hay một lần. 3. Ân đức quả báo nhận được từ sự thiết đãi vật thực đến bậc dự lưu, dù 100 vị hay 100 lần, cũng vẫn không sánh bằng ân đức của việc thiết đãi vật thực đến bậc Nhất Lai, dù chỉ một vị hay một lần. 4. Ân đức quả báo nhận được từ sự thiết đãi vật thực đến bậc Nhất Lai, dù 100 vị hay 100 lần, cũng vẫn không sánh bằng ân đức của việc thiết đãi vật thực đến bậc Bất Lai, dù chỉ một vị hay một lần. 5. Ân đức quả báo nhận được từ sự thiết đãi vật thực đến bậc Bất Lai, dù 100 vị hay 100 lần, cũng vẫn không sánh bằng ân đức của việc thiết đãi vật thực đến bậc Vô Sanh, dù chỉ một vị hay một lần. 6. Ân đức quả báo nhận được từ sự thiết đãi vật thực đến bậc Vô Sanh, dù 100 vị hay 100 lần, cũng vẫn không sánh bằng ân đức của việc thiết đãi vật thực đến Phật Độc Giác, dù chỉ một vị hay một lần. 7. Ân đức quả báo nhận được từ sự thiết đãi vật thực đến vị Phật Độc Giác, dù 100 vị hay 100 lần, cũng không sánh bằng ân đức của việc thiết đãi vật thực đến bậc Toàn Giác, dù chỉ một vị hay một lần. 8. Ân đức quả báo nhận được từ sự thiết đãi vật thực đến Phật Toàn Giác cũng không sánh bằng ân đức của việc thiết đãi vật thực đến tất cả chư tăng có Đức Phật dẫn đầu. 9. Ân đức quả báo nhận được từ sự thiết đãi vật thực đến tất cả chư tăng có Đức Phật dẫn đầu cũng không sánh bằng ân đức của việc kiến tạo tự viện cúng dường đến tứ phương tăng. 10. Ân đức quả báo nhận được từ việc kiến tạo tự viện cúng dường đến tứ phương tăng cũng vẫn không sánh bằng ân đức của việc quy y Tam Bảo. 11. Ân đức quả báo nhận được từ việc quy y Tam Bảo cũng vẫn không sánh bằng ân đức của sự thọ trì tám giới, năm giới đồng thời với quy y Tam Bảo. 12. Ân đức quả báo nhận được từ việc thọ trì tám giới, năm giới đồng thời với quy y Tam Bảo cũng vẫn không sánh bằng với ân đức của sự rải tâm từ đến tất cả chúng sanh để có sự an lạc, dù chỉ một khoảng thời gian ngắn. 13. Ân đức quả báo nhận được từ sự việc rải tâm từ đến tất cả chúng sanh để có sự an lạc, dù chỉ một khoảng thời gian ngắn, cũng vẫn không sánh bằng ân đức của việc tu tiến minh sát, dù chỉ khoảng một thời gian ngắn. Theo như Đức Phật thuyết trong bài kinh này, thì từ số 1 đến số 10 là tu phước vật, từ số 11 đến số 12 là tu phước đức, tức nghĩa là tam quy, năm giới, tám giới. Rải tâm từ có, rải tâm từ không phân biệt 20 câu, rải tâm từ phân biệt 28 câu và rải tâm từ 10 hướng có 480 câu. Rải tâm từ 20 câu. Tất cả loài hữu tình, tất cả loài sanh mạng, tất cả loài có thân rõ rệt, tất cả loài gọi người, tất cả loài có bản thân, đừng có oan trái lẫn nhau, đừng có ép uổng cùng nhau, đừng có nạn khổ thân tâm, tự cẩn phòng hằng trọn an vui. Rải tâm từ 28 câu. Tất cả các loài giống cái, tất cả các loài giống đực, tất cả bậc thánh, tất cả hạng phàm, tất cả thần tiên, tất cả nhân loại, tất cả Atula, đừng có oan trái lẫn nhau, đừng có ép uổng cùng nhau, đừng có nạn khổ thân tâm, tự cẩn phòng hằng trọn an vui. Rải tâm từ 480 câu. Tất cả loài hữu tình, tất cả loài sanh mạng, Tất cả loài có thân rõ rệt, tất cả loài gọi người, tất cả loài có bản thân, tất cả loài giống cái, tất cả loài giống đực, tất cả bậc thánh, tất cả hạng phàm, tất cả thần tiên, tất cả nhân loại, tất cả Atula, hướng đông, hướng đông nam, hướng nam, hướng tây nam, hướng tây, hướng tây bắc, hướng bắc, hướng đông bắc, hướng trên, hướng dưới. Đừng có oan trái lẫn nhau, đừng có ép uổng cùng nhau, đừng có nạn khổ thân tâm, tự cẩn phòng hằng trọn an vui. Từ số 13 là tu phước trí, nhất là quán vô tưởng vô thường có 12 cách. Rải lòng từ sau này làm người rất đẹp, nguyện phước này đặng thành như ý. Theo sự phân giải ân đức của việc tích tạo vung bồi phước thiện bố thí, trì giới tu tiến theo tuần tự này, sẽ thấy được rằng ân đức của việc tu tiến minh sát là ân đức cao thượng nhất. Không cần phải nói đến việc tu tiến minh sát lâu dài, dù cho tu tiến chỉ có một ngày hay một tiếng đồng hồ cũng được xem là đã có ân đức rất nhiều. Nếu được tu tiến lâu dài cũng chắc chắn nhận được nhiều ân đức hơn, cho đến nỗi không tính đếm được. Cách trình bày những ân đức khác nhau được diễn tiến theo tuần tự như đã phân giải phía trên đây là cách trình bày theo kim ngôn của Đức Thế Tôn. Nguyên nhân làm cho bố thí trì giới tu tiến trở thành loại bậc thượng, bậc trung, bậc hạ có 12 loại như trong chú giải của Thanh Tịnh Đạo trình bày rằng: 1. Bố thí trì giới tu tiến phát sanh từ dục cần tâm thẩm còn non kém thì gọi là bậc hạ. 2. Bố thí trì giới tu tiến phát sanh từ dục cần tâm thẩm có lực trung bình thì gọi là bậc trung. 3. Bố thí trì giới tu tiến phát sanh từ dục cần tâm thẩm có sức mạnh bền chắc thì gọi là bậc thượng. Hay nữa là: 1. Các bố thí trì giới tu tiến mà có sự mong ước được người khác tán dương và là người có nhiều tùy tùng thì đó gọi là bậc hạ. 2. Các bố thí trì giới tu tiến mà có sự mong ước được hưởng thụ an lạc trong năm cảnh dục lạc, tức quả báo của những pháp thiện ấy thì gọi là bậc trung. 3. Các bố thí trì giới tu tiến noi theo đường lối của chư thánh nhân, thấy rằng là điều thích hợp làm như vậy thì đó gọi là bậc thượng. Hay là: 1. Các bố thí trì giới tu tiến được diễn tiến để nâng mình và nhiếp phục người khác mà nghĩ rằng mình là người không có keo kiệt, có sự hoan hỷ trong việc bố thí, có giới tròn đủ, có định và tuệ trong cách tu tiến minh sát. Còn người khác dù là cư sĩ hay bậc xuất gia đều là người keo kiệt, vừa có giới không hoàn hảo và lại thiếu đi niệm định tuệ trong cách tu tiến minh sát. Pháp thiện kết hợp với suy nghĩ như vậy là pháp thiện hạ liệt, nên gọi là bậc hạ. 2. Các bố thí trì giới tu tiến được diễn tiến mà không có sự nâng mình và nhiếp phục người khác, nhưng lại có sự mong ước có được tài sản vật chất, pháp thiện này được gọi là bậc trung. 3. Các bố thí trì giới tu tiến được diễn tiến mà có sự ước nguyện đạt được đạo quả niết bàn, như là thường ước nguyện trở thành bậc toàn giác, bậc độc giác, thượng thủ thinh văn, đại thinh văn giác, thinh văn giác. Các hành thiện như vậy gọi là thiện bậc thượng. Hay nữa là: 1. Các bố thí trì giới tu tiến được diễn tiến mà không có sự mong ước tài sản vật chất và sanh hữu, bởi mãnh lực của ái, loại pháp thiện này là pháp thiện hạ liệt, gọi là bậc hạ. Hay nữa là: 1. Các bố thí trì giới tu tiến được diễn tiến mà không có sự mong ước tài sản vật chất và sanh hữu, bởi mãnh lực của ái, loại pháp thiện này là pháp thiện hạ liệt, gọi là bậc hạ. 2. Các bố thí trì giới tu tiến được diễn tiến mà mong muốn cho riêng mình thoát khỏi sanh tử luân hồi, pháp thiện này gọi là bậc trung. 3. Các bố thí trì giới tu tiến được diễn tiến thuộc về pháp độ, để mong muốn giúp cho chúng sanh thoát khỏi sanh tử luân hồi, loại pháp thiện này là pháp thiện cao thượng, gọi là bậc thượng. Kết luận nội dung của kệ ngôn bố thí này: điều quan trọng là trong tất cả pháp thiện như bố thí, trì giới, tu tiến, thì việc bố thí là pháp thiện đầu tiên dẫn đến những pháp thiện ở mức độ tiếp theo một cách thuận tiện. Bố thí là pháp thiện dễ làm nhưng lại trổ quả hơn giá trị. Bố thí là loại pháp thiện trợ giúp, ủng hộ tông giáo trụ vững và tiến hóa đặng. Bố thí là pháp thiện ủng hộ tất cả chúng sanh nhận được quả báo an lạc tươi vui trong kiếp hiện tại lẫn kiếp vị lai. Và chính việc bố thí này sẽ dẫn dắt cho Phật tử đến bờ kia Niết Bàn, ấy là pháp tịnh lạc mà không có sự an lạc nào sánh bằng, là pháp mà chư hiền nhân hằng ước nguyện. Do đó, mong tất cả mọi người có tâm tính thành Phật giáo, hãy hoan hỷ trong việc tích tạo, vun bồi pháp thiện, bố thí để làm nhân trổ quả cho các vị đạt đến pháp thiện cao thượng. Ấy là thiện siêu thế gồm có tâm đạo, liền kề theo nó là pháp quả siêu thế gồm có tâm quả. Có trí tuệ thấy biết rõ trong bốn thánh đế, thấy được Niết Bàn cao thượng thuận theo sở nguyện đồng nhau cả thảy. Dứt quyển phúc hành tông, nền tảng của hành động phước thiện. Biên soạn Phiết khú sách thá thăm má trô tí cá thăm má chà rí giá. Việc dịch Phiết khú a phí xích thí. Sách được in lần thứ 3 Phật lịch 2565, dương lịch 2021. File audio có nhiều phần hạn chế. Nếu quý vị muốn tìm hiểu và đọc quyển sách này, xin liên hệ với Thư viện Phật giáo Nguyên Thủy, tọa lạc tại Tổ đình Bủ Quang, 171/10, quốc lộ 1A, phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.